cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến sách Ê-phê-sô. Trước hết chúng ta tìm hiểu về bối cảnh tổng quát, giới thiệu về sách này. Thưa các bạn, có bốn người đàn ông rời Roma, hay còn gọi là La Mã, vào năm 62 sau Công Nguyên, đi đến một tỉnh của Tiểu Á Châu, ngày nay thuộc về nước Thổ Nhĩ Kỳ. Bốn người này có các văn kiện tốt đẹp về đức tin cơ đốc nhân. Đây là các văn kiện vô giá. La Mã đã không biết được sự quan trọng của các văn kiện đó được viết ra bởi một người tù không tên tuổi. Nếu La Mã biết được điều đó, bốn người đàn ông này đã bị bắt và các văn kiện bị tịch thu. Mỗi người đàn ông này vâng theo lời của Phao-lô mang một bức thư đến các khu vực đặc biệt. Bốn bức thư đó là lời của Đức Chúa Trời. Các thư này được kể là các bức thư trong tù của Phao-lô. Bởi vì Phao-lô viết thư đó đang khi ở tù tại La Mã. Phao-lô đang bị giam giữ để chờ ngày ứng hầu trước hoàng đế La Mã Nero. Phao-lô là người có quốc tịch La Mã, cho nên ông kêu nài sự dụ của ông lên hoàng đế. Bốn người đàn ông này và nơi họ mang thơ đến được xác định như sau. Thứ nhất, Epaphroditus từ Philip và mang thơ trở về Philip, được chép trong sách Philip đoạn 4 câu 8. Thứ hai, Tychicus đến từ Ê-phê-sô và đem thư trở về Ê-phê-sô. Điều này được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 21. Thứ ba, Epaphras đến từ Colosse và đem thư về Colosse trong sách Colosse đoạn 4 câu 12. Thứ tư, Onesim, một người nô lệ, chạy trốn từ Colosse và ông mang thư trở về cho chủ của mình là Philemon, được chép trong sách Philemon câu 10. Các thư tín này trình bày hình ảnh của Đấng Christ, Hội Thánh, đời sống cơ đốc nhân và mối quan hệ của họ với nhau. Các thư tín này cho biết nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống cơ đốc nhân. Thư Ê-phê-sô trình bày Hội Thánh là thân thể Đấng Christ. Đây là Hội Thánh vô hình mà Đấng Christ là đầu. Thư Colosse trình bày Đấng Christ là đầu của thân thể, tức là đầu Hội Thánh. Sự sức mạnh ở trên Đấng Christ chứ không phải trên Hội Thánh. Trong thư Ê-phê-sô nhấn mạnh về thân thể, trong khi thư Colosse nhấn mạnh về đầu. Thư Philip trình bày đời sống năng động của cơ đốc nhân với Đấng Christ. như được chép trong sách Philip đoạn 4 câu 13. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thư Philemon trình bày đời sống cơ đốc nhân trong cách đối xử với xã hội ngoại giáo. Phaolô viết thư cho Philemon. Ông là chủ của Onesim, một người cơ đốc nhân. Trong Philemon câu 17 và 18. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Thưa các bạn, tin lành có ảnh hưởng rất tốt đẹp trong thế kỷ đầu tiên, và đó là điều mà chúng ta thấy trong thư tín Ê-phê-sô này. Thư Ê-phê-sô khải thị cho biết hội thánh là cơ cấu tốt đẹp của Đức Chúa Trời, mà nó không được khải thị cho biết trước đây trong thời kỳ cũ ước. Xin chúng ta xem trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nó rất tốt đẹp hơn bất cứ đền thờ nào được xây dựng bởi tay con người. Hội thánh được xây dựng bằng đá hằng sống và được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh. Hội thánh là thân thể đấng Christ trong thế gian, giống như đấng Christ đi lại trong thế gian để chống lại mưu trước của ma quỷ. Vào một ngày trong tương lai, hội thánh sẽ rời khỏi thế gian và trình diện với đấng Christ như là cô dâu. Nhiều nhà giải kinh cho rằng thư Ê-phê-sô bày tỏ một lẽ thật rất cao sâu, nhất là lẽ đạo nói về sự lựa chọn. Tôi để ý nghe nhiều người nói rằng họ đang ở cái dòng bên trong. Thành thật nói với các bạn, tôi không có giả bộ cho mình được đến trong nơi sâu thẳm hoặc là được lên nơi cao. Thư Ê-phê-sô rất là tuyệt tác và dẫn động. Thật là khó để hiểu hết ý nghĩa của thư tín này. Các bạn sẽ nhận thức điều đó khi đi vào tìm hiểu thư này. Chúng ta đang cố gắng làm tốt nhất điều có thể làm với sự trợ giúp của Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt chúng ta hiểu được thư tín Ê-phê-sô. Khi các bạn có dịp đi du lịch đến thăm khu vực Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, nơi đó còn di tích của bãi hội thánh Tiểu Á Châu. Tại đó, chúng ta thấy Ê-phê-sô dẫn đầu bãi hội thánh trong khu vực lớn. Đức Thánh Linh đã không cho phép Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ hai vào Á Châu. Nơi đó có thành Ê-phê-sô nổi bật. Trong công vụ đoạn 16 câu 6 ký thực lại như sau. Đoạn trải qua xứ Phi-Ghi-ri và đất Galati vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Đức Thánh Linh đã chặn con đường đó và phán với Phaolô bây giờ không phải là thì giờ thuận tiện. Chúng ta không biết rõ tại sao, nhưng thì giờ của Đức Chúa Trời tốt lành hơn. Ngài cho phép Phaolô trở lại sau đó. Vì thế Phaolô đi qua khu vực phía Tây vào Macedon, Philip. Từ đó đi xuống Bere, Athens, Corinto. Trên đường trở về, Phaolô đến Ê-phê-sô. Tại đó Phaolô thấy cơ hội lớn mở ra. Trong công vụ đoạn 18 câu 19 ký thuật. Kế đó, ba người đến thành Ê-phê-sô, Phaolô để đồng bạn mình tại đó, còn người thì vào nhà hội nói chuyện với những người Giu-đa. Phaolô rất cảm động với cơ hội truyền giáo tại Ê-phê-sô và hứa sẽ trở lại. Trong hành trình truyền giáo lần thứ ba, Phaolô trở lại Ê-phê-sô. Tại đó, ông khám phá rằng có một người truyền giáo khác tên là Apollo đã đến khoảng giữa thời gian của hành trình thứ hai và thứ ba. Apollo chỉ giảng về báp têm của Giăng Baptist, nhưng không có giảng gì về tinh lành ân điển của Chúa Giê-xu Christ. Vào thời điểm đó, Apollo chưa biết gì về Chúa Giê-xu, nhưng sau đó ông trở nên một người giảng tinh lành lớn lao. Phaolô rao giảng khắp cả vùng Ê-phê-sô. Trong suốt 2 năm, ông đã giảng dạy trong trường học Tiranu và tinh lành đã thâm nhập vào các tỉnh Á Châu. Bằng chứng rằng các hội thánh được đề cập trong sách Khải Huyền đoạn 2 và 3 được thành lập bởi công tác của Phaolô. Qua việc thăm viếng khu vực Thổ Nhĩ Kỳ và qua công tác đào bới khai quật tại đó, người ta nhận biết rằng tinh lành được giảng ra khắp cả vùng. Trong thời bấy giờ, có cả 1 triệu người sinh sống tại đó. nó là trọng điểm của đế quốc La Mã. Văn hóa Hy Lạp không còn ảnh hưởng nữa. Dọc theo bờ biển phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ là thành phố Efeso dẫn đầu. Nó là trung tâm văn hóa và tôn giáo quan trọng. Khí hậu tại đó rất là dễ chịu và là một nơi tốt đẹp để thăm viếng. Hoàng đế La Mã thường đến khu vực này nghỉ hè. Tại đây là ngưỡng cửa lớn để giảng Tin Lành. Efeso là thành phố trọng yếu của Tiểu Á Châu và rất có thể là cả khu vực phía đông của đế quốc La Mã. Nó là thành phố đứng hàng thứ nhì. Thành phố này được thành lập vào khoảng năm 2000 trước công nguyên bởi người Hê-tích. Nơi đó là thành phố Đông Phương, thành phố Á Châu, cho đến khi người Hy Lạp vào chiếm lấy vào khoảng năm 1000 trước công nguyên. Tại thành phố này có sự pha trộn giữa Đông và Tây. Có người nói rằng Đông và Tây không bao giờ gặp nhau, nhưng đặc biệt tại Efeso, Đông và Tây gặp nhau. Suốt thời gian dài khoảng 2.500 năm, Efeso là một thành phố quan trọng nhất của thế giới. Nó là một hải cảng mà giờ đây đã bị lấp kín. Ngày nay, nó ở cách bờ biển khoảng 10 cây số. Trong thời của Phaolô đến đó, Phaolô đã cập tàu ngay bờ bến cảng và quốc lộ lớn. Đây là một con lộ rộng lớn làm bằng đá cẩm thạch lấy từ núi Prion. Đền thờ Diana tại Efeso là một trong bảy kỳ quan của thời cổ đại. Nó là một đền thờ lớn nhất của người Hy Lạp được xây dựng, lớn gấp 4 lần đền thờ Parthenon. Nó được xây dựng trên một địa thế và vật liệu đặc biệt để chống lại động đất. Các tranh ảnh nghệ thuật và sự giàu có của Efeso cống hiến cho việc trang trí. Có 127 loại khác nhau, và một trong các thứ này là nghệ thuật điêu khắc chạm trổ với nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Bên trong đền thờ này là tượng thần Diana. Đây không phải là Diana trong truyện thần thoại Hy Lạp. Nó là thuộc về Đông Phương. Thật ra, nó là Anatolian, quan niệm của nữ thần sinh sản. Nó không phải là nữ thần mặt trăng, nhưng là nữ thần sanh sản, thô tục, có nhiều ngực bằng gỗ. Có nhiều tội lỗi nhục dục xảy ra dưới bóng của đền thờ này. Qua việc bô bán rất phát triển bằng việc chế tạo các kiểu mẫu đền thờ bằng đồng và bằng bạc. Điều này thường được đề cập bởi các tác giả của thời cổ đại. Thành phố Efeso trong bối cảnh như thế khi Phaolô đến. Trước nhất Phaolô đến nhà hội và giảng dạy mạnh mẽ trong 3 tháng. Sau đó ông đến trường học Tyrannu và tiếp tục giảng dạy trong 2 năm. Trong sách Công vụ, đoạn 19, câu 9 và câu 10 ký thuật lại. Dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu, việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si hoặc người Giu-đa hay người Rê-rét đều nghe đạo Chúa. Điều này đánh dấu điểm cao trong công tác truyền giáo của Phaolô. Ông nhận xét rằng Efeso là cơ hội lớn và ở đó lâu hơn bất cứ nơi nào khác. Dân chúng Efeso nghe Phaolô giảng dạy kinh thánh nhiều hơn bất cứ nhóm người nào khác. Đó là lý do mà Phaolô có thể viết cho họ những lẽ thật thuộc linh cao sâu. Khi Phaolô viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông đã đề cập về Efeso. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 16, câu 8 và câu 9. Nhưng tôi sẽ ở tại thành Efeso cho đến lễ ngũ tuần, và tại đó có một cái cửa lớn mở ra cho công việc tôi. Lại có nhiều kẻ đối địch, bởi vì qua lời giảng của Phaolô làm cho việc buôn bán hình tượng bị lụng bại. Cho nên, có sự chống đối lớn với Phaolô. Kết quả thành phố bị xáo trộn. Phaolô giảng Tin Lành về Đức Chúa Trời hằng sống và sự sống qua Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời bảo vệ Phaolô một cách diệu kỳ và khích lệ ông tiếp tục. Ở trong sách Công vụ đoạn 19, câu 23-41, Phaolô rất yêu mến hội thánh Efeso. Buổi gặp gỡ từ giả sau cùng của Phaolô với các trưởng lão rất làm cảm động. Và sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu 17-38 ghi lại, chúng ta thấy rằng mối quan hệ của Phaolô với hội thánh tại Efeso rất là sâu đậm. có nhiều người trở lại cùng với Đấng Christ qua công tác giảng dạy của Phaolô ở tại Ephesus. Tôi nghĩ rằng Tin Lành đã có ảnh hưởng lớn tại đây hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tôi tin rằng Hội Thánh Ephesus là hội thánh có đời sống thuộc linh cao nhất. Đó là một điều làm tôi ngạc nhiên. Dân chúng trong thành phố đó là một thành phố ngoại giáo hiểu được bức thư này. Phaolô không viết cho họ một bức thư như thế nếu như họ không hiểu được. Tiếp đến sau này, trong sách Khải Quyền, chúng ta thấy Hội Thánh Ephesus được đề cập trước nhất trong số 7 hội thánh ở Tiểu Á Châu. 7 hội thánh này cho chúng ta cả một lịch sử hội thánh. Ephesus là hội thánh tốt nhất, hội thánh có mức độ thuộc linh cao nhất. Ngày nay các bạn và tôi không có mức độ thuộc linh cao như mức mà Đức Thánh Linh ban cho người Ephesus trước đây. Họ yêu mến Chúa Giêsu và đến gần Ngài. Tôi thấy có nhiều người khi hầu việc Chúa quá bận rộn với công việc, với chương trình sinh hoạt của hội thánh, nhưng lại xa cách Chúa Giêsu. Câu hỏi quan trọng là chúng ta yêu mến Ngài bao nhiêu? Phaolô viết thư cho người Ephesus và nói rằng Đấng Christ yêu thương hội thánh và phó chính mình Ngài vì hội thánh. Chúng ta có đáp ứng lại tình yêu đó không? Chúng ta có nói rằng tôi yêu mến Chúa bởi vì Chúa yêu mến tôi trước. Thư Ephesus nhằm mục đích đem chúng ta trở lại gần gũi với Đấng Christ. Có hai sách mà những người phê bình nói rằng họ khó hiểu hay là không hiểu. Đó là Ephesus và Khải Quyền. Những người theo khuynh hướng tự do nói rằng sách Khải Quyền chỉ nói về các biểu tượng, không thể hiểu được. Còn sách Ephesus ở mức độ thuộc linh cao quá mức chúng ta. Tôi xin nói với các bạn rằng hai sách Ephesus và Khải Quyền được sắp đặt một cách đầy toán học và hữu lý. Không có sách nào khác đầy lý luận như vậy. Có nhiều người nói rằng Kinh Thánh bị che đậy từ chỗ này đến chỗ kia. Nhưng rất tiếc họ không hiểu điều gì ở giữa khoảng che đậy. Vì thế, họ giả vờ, nói như thể thiêng liêng. Nếu một người thật sự tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời, người ấy sẽ cố gắng tìm hiểu. Phaolô lý luận trong sách Ephesus và Giăng lý luận trong sách Khải Quyền. Ông Giăng nói rằng, ông viết lại những gì đã thấy và những gì sẽ xảy đến. Có 3 phân đoạn rõ ràng, và sách Khải Quyền được sắp đặt theo số 7. Các bạn không tìm thấy điều nào tốt đẹp hơn như thế. Sách Ephesus cũng có một lý luận hợp lý. Trong 6 đoạn của Ephesus, 3 đoạn đầu nói về sự kêu gọi trên trời và giáo lý. 3 đoạn sau nói về công việc trên đất của hội thánh, mà nó rất thực tiện. Các bạn thấy rằng hội thánh có đầu là Đấng Christ, Ngài ở trên trời. Chúng ta được hòa hiệp với Ngài, nhưng hội thánh có chân trên đất. Đời sống của cơ đốc nhân liên hệ với hai phương diện, tức là liên hệ với Đức Chúa Trời và cuộc sống trên đất. Xin các bạn nhớ rằng, những người tin Chúa Giêsu trong thời của Phaolô đang sống trong một thế giới ngoại giáo La Mã. Phân nửa đầu nói đến giáo lý và phân nửa sau nói về cuộc sống thực tiễn. Đó là sự phân chia hữu lý của sách Ephesus. Chúng ta ngày nay cần cả hai. Chúng ta không chỉ sống với 3 đoạn đầu, dù rằng nó rất là hay, nhưng sứ điệp của nó cần đến tại nơi chúng ta sống. Lẽ đạo cần thể hiện trong cuộc sống mỗi ngày, như được chép trong sách Ephesus đoạn 4 câu 1. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Trong phần nói về giáo lý cũng rất hữu lý. Đoạn 1 nói về hội thánh là thân thể. Đoạn 2 nói hội thánh là đền thờ. Và đoạn 3 nói hội thánh là sự mầu nhiệm. Khi chúng ta đến phân đoạn thực hành, chúng ta tìm thấy trong đoạn 4 nói rằng hội thánh là người mới. Hội thánh tỏ bày một điều mới trong thế gian, đi lại và sinh sống trong thế gian như một người mới. Trong đoạn 5, nói hội thánh là cô dâu. Hiện nay hội thánh chưa là cô dâu. Như được chép trong sách Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 11 câu 2. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng, nhưng sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ, tinh sạch cho Đấng Christ. Phaolô nói rằng hội thánh được hứa gả cho Đấng Christ và một ngày trong tương lai sẽ trở thành cô dâu của Ngài. Trong đoạn 6, nói hội thánh là người lính. Có một kẻ thù nghịch để chiến đấu, đó là ma quỷ. Có một chiến trận đang diễn ra trong thế gian này. Tiếng kèn đang trỗi lên. Và hôm nay, chúng ta cần đứng về phía Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta xem những điểm chính yếu của sách Ê-phê-sô. Tôi xin nhắc lại, sách Ê-phê-sô được chia làm hai phần. Phần thứ nhất nói về giáo lý, và phần thứ hai nói về sự thực hành. Trong phần thứ nhất, nói về giáo lý, sự kêu gọi trên trời của hội thánh. Như trong đoạn 1, hội thánh là thân thể. Và trong đoạn 1, chúng ta thấy có mấy phần nhỏ. Thứ nhất, lời giới thiệu từ câu 1 đến câu 2. Thứ hai, Đức Chúa Cha hoạch định chương trình của hội thánh từ câu 3 đến câu 6. Cơ thể được chuẩn bị. Thứ ba, Đức Chúa Con trả một giá cho hội thánh từ câu 7 đến câu 11. Nói về sự cứu rỗi qua huyết Ngài. Thứ tư, Đức Thánh Linh bảo vệ hội thánh từ câu 13 đến câu 14. Bởi một Đức Thánh Linh, tất cả chúng ta làm pháp báp têm trong một thân thể. Và thứ năm, lời cầu nguyện cho sự hiểu biết và quyền năng từ câu 15 đến 23. Trong đoạn 2, nói hội thánh là đền thờ. Và trong đoạn này được chia làm 3 phần nhỏ. Thứ nhất, vật liệu xây dựng từ câu 1 đến câu 10. Chết cho tội lỗi để xây dựng đền thờ hằng sống. Thứ hai, phương cách xây dựng từ câu 11 đến câu 18. Thứ ba, ý nghĩa việc xây dựng từ câu 19 đến 22. Trở nên một đền thờ thánh trong Chúa. Đến đoạn 3, hội thánh là sự mầu nhiệm. Trong đoạn này có chia ra làm 3 phần. Thứ nhất, giải thích sự mầu nhiệm từ câu 1 đến câu 4 chưa được tỏ bày trong cựu ước. Thứ hai, xác định sự mầu nhiệm từ câu 5 đến câu 13. Người Do Thái và người ngoại cùng ở trong một thân thể, một hội thánh. Thứ ba, lời cầu nguyện quyền năng và hiểu biết từ câu 14 đến 21 nói đến sự mạnh mẽ và hiểu biết tình yêu Đấng Christ. Trong phần thứ hai, tức là phần thực hành, nói đến các việc làm trên đất của hội thánh. Trong đoạn 4, nói hội thánh là người mới. Trong đoạn này chia làm 3 phần. Thứ nhất, tỏ bài về người mới từ câu 1 đến câu 6, cố gắng gìn giữ sự hiệp một trong Đức Thánh Linh. Thứ hai, địa vị của người mới từ câu 7 đến câu 16, không còn trẻ con nữa, được trưởng thành trong Chúa, trở nên người trọn vẹn. Thứ ba, sự ngăn cấm của người mới từ câu 17 đến 32, không sống như người ngoại, nhưng đối xử tốt với nhau. Đến đoạn 5, nói hội thánh là cô dâu. Đoạn này được chia làm 3 phần. Sự hứa hôn của hội thánh, câu 1 đến câu 17, hội thánh được hứa gả cho một chồng và sẽ được trình diện trước mặt Đấng Christ như là một trinh nữ. Thứ hai, từng trải của hội thánh từ câu 18 đến câu 24 nói về việc đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và thứ ba, mong ước của hội thánh từ câu 25 đến 33 tỏ bài hội thánh đầy vinh hiển. Và trong đoạn 6, nói hội thánh là người lính. Trong đoạn này được chia ra làm 5 phần. Mối quan hệ của người lính từ câu 1 đến câu 9. Người lính ra trận không còn để việc đời lụy đến mình. Thứ hai, kẻ thù nghịch với người lính từ câu 10 đến câu 12, sự thù nghịch của ma quỷ. Thứ ba, sự bảo vệ của người lính từ câu 13 đến 18, dùng mọi vũ khí của Đức Chúa Trời. Và thứ tư, gương mẫu của người lính. Phaolô là người lính giỏi của Chúa Giêsu Christ. Câu 19 đến 22. Và thứ năm là lời chúc phước từ câu 23 đến câu 24. Các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về bối cảnh tổng quát và dàn bài của thư tín Ê-phê-sô, hay có khi còn gọi là sách Ê-phê-sô. sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về cả thư tín này. Và trong những phần kế tiếp, tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu chi tiết từng đoạn câu của thư tín Ê-phê-sô. Tôi xin nhắc lại để các bạn lưu ý rằng, thư tín Ê-phê-sô là một trong những thư tín nói về những giáo lý cao sâu và mầu nhiệm. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho các bạn và tôi hiểu được thư tín này. Cầu xin Đức Thánh Linh là thần lạ thật, dẫn dắt các bạn và tôi trong khi tìm hiểu thư tín Ê-phê-sô. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, thánh hiến con cho Ngài. Dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân được trời.